Việt Nam củng cố quan hệ đối tác toàn diện Việt-Nga và chuẩn bị Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu. Thủ tướng Dmitry Medvedev của Nga đang có mặt tại Việt Nam trong chuyến công du chính thức 4 ngày, thể theo lời mời của vị đồng nhiệm Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Hãng tin AP tường trình rằng, phát biểu hôm nay, trong ngày thứ nhì của chuyến đi, ông Medvedev nói Việt Nam đang chuẩn bị chung kết một Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu do Nga lãnh đạo. Ông Medvedev tiên đoán rằng kim ngạch thương mại hàng năm với Việt Nam có thể tăng gấp 4 lần, tới 10 tỷ đô la trong 5 năm tới. Năm ngoái, kim ngạch mậu dịch hai chiều là 2,5 tỷ đô la. Trả lời báo chí trong nước, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cho biết là hai bên dự kiến sẽ chính thức ký Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu trong nửa đầu năm 2015. Trong khi đó, hãng tin Reuters tường thuật rằng công ty dầu khí Gazprom Neft của Nga hôm nay đã ký một thỏa thuận để mua 49% cổ phần trong nhà máy lọc dầu Dung Quất, là nhà máy lọc dầu duy nhất của Việt Nam. Bản tin cho hay là công ty Gazprom Neft thuộc tập đoàn sản xuất dầu khí lớn nhất của Nga ký thỏa thuận với Petro Việt Nam trong chuyến công du chính thức của Thủ tướng Nga. Báo chí Việt Nam đưa tin, ngoài thỏa thuận vừa kể, Việt Nam và Nga còn ký 8 văn kiện về hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, đầu tư, ngân hàng, y tế và giao thông vận tải. Đặc biệt đáng chú ý là hai nước đã đồng ý rằng các vụ tranh chấp Biển Đông cần phải được giải quyết một cách hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, thực thi đầy đủ tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC và sớm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông. Nói chuyện với báo chí Việt Nam, Thủ tướng Nga nói, Moscow muốn hợp tác với các nước ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trực tiếp với Việt Nam. Ông nói thêm rằng chính phủ Nga có rất nhiều ý kiến và kế hoạch để nâng quan hệ chiến lược song phương lên một tầm cao mới. Sáng hôm nay, hai nhà lãnh đạo được gặp nhau tại trụ sở chính phủ. Theo báo chí Việt Nam, tham gia cuộc hội đàm có Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên và các vị Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ Y tế và Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga là ông Nguyễn Thanh Sơn. Tuy nhiên trong cùng ngày, sáng ngày 6 tháng 4, hai chiến hạm Mỹ tàu khu trục USS Fitzgerald và tàu tác chiến thế hệ mới USS Fort Worth của Hải quân Hoa Kỳ đã cập cảng Tiên Sa ở Đà Nẵng, chính thức chuyến viếng thăm hữu nghị nhân 20 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ bang giao. Trang mạng của Hải quân Mỹ về các chuyến cập bến của các tàu hải quân www.seawaves.com đã xác nhận tin này hôm nay. Hai chiến hạm tối tân này là thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Hoa Kỳ. Sự hiện diện của hai chiến hạm, gồm tàu khu trục USS Fitzgerald và tàu tác chiến thế hệ mới USS Fort Worth ở Đà Nẵng, trong lúc Thủ tướng Nga có mặt tại Việt Nam trong chuyến công du chính thức, thể hiện chính sách đối ngoại mà nhà bình luận Phạm Chí Dũng, Chủ tịch của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam mới đây mô tả là chính sách đu dây của Hà Nội giữa Mỹ và Nga. Nhật Bản đã trở thành nước đầu tư nước ngoài lớn thứ nhì tại Việt Nam với tổng cộng 2.494 dự án, tổng số vốn lên tới gần 36,9 tỷ đô la. Bản tin của trang mạng Customs Today nói rằng mặc dù vậy, từ năm 2011 trở đi, đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam đã suy giảm vì những khó khăn kinh tế tại nước này và cũng vì cuộc suy thoái toàn cầu. Các dữ kiện của Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản, gọi tắt là JETRO, trực thuộc Bộ Kinh tế và Công nghiệp Nhật, cho thấy là trong năm 2014, 436 dự án đầu tư của Nhật Bản có giấy phép hoạt động ở Việt Nam, mức thấp nhất trong 3 năm nay. Tổng số vốn đăng ký vượt hơn 2 tỷ đô la, thấp hơn phân nửa so với 2 năm trước đó. Đặc biệt là lĩnh vực chế tạo sản xuất là khu vực chiếm tỷ lệ lớn nhất trong các dự án đầu tư của Nhật tại Việt Nam, đã giảm tới 53 dự án và gần 30% số vốn, từ 1,2 tỷ đô la trong năm 2013 xuống chỉ còn 830 triệu trong năm ngoái. Các chuyên gia cho rằng các dự án trong lĩnh vực chế tạo sản xuất đòi hỏi vốn cao và đầu tư dài ngày và tùy thuộc vào mức cầu trên thị trường. Trang mạng Customs Today trích lời trưởng đại diện JETRO tại Hà Nội, ông Atsusuke Kawada, nói rằng các dự án lớn, nhất là trong lĩnh vực sản xuất sẽ không được thực hiện ở Việt Nam trong thời gian tới vì những điều kiện doanh thương hiện tại. Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản mới công bố một phúc trình cho thấy là 30% các doanh nghiệp Nhật đang khiếu xét các dự án đầu tư ở nước ngoài đều chọn Việt Nam là địa điểm đầu tư ưa chuộng nhất. Bốn nhà máy mướn hơn 90.000 công nhân do công ty Pu Yuen của người Đài Loan làm chủ đã đình công, làm ngưng trệ sản xuất hồi tuần trước, sau khi công nhân phản đối các quy định mới về tiền hiếu bổng sẽ được áp dụng trong năm tới. Công nhân đã trở lại làm việc tại các hãng xưởng bị tác động hôm nay. Luật mới không cho phép giới lao động được nhận tiền hưu một lần. Để thuyết phục công nhân trở lại làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ đề nghị tu chính luật bảo hiểm xã hội để đáp ứng các đòi hỏi của họ. Hãng tin Bloomberg nói rằng các vụ đình công kéo dài chưa từng thấy tại Việt Nam nêu bật những chọn lựa khó khăn mà nhà nước Việt Nam phải làm để cải tổ hệ thống hưu bổng trong nước. Theo dự kiến, quỹ an sinh xã hội của Việt Nam sẽ bị thâm hụt kể từ đầu năm 2021 và có nguy cơ sẽ cạn tiền trước năm 2034 nếu không được cải cách. Hãng tin này dẫn lời của Giám đốc Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam nói rằng thách thức ở đây là chính quyền Việt Nam không thể có một hệ thống hưu bổng bền vững nếu không có những đóng góp cần thiết. Đây là một tình trạng mà ông cho là tiến thoái lưỡng nan đối với chính quyền Việt Nam. Tất cả các công nhân đình công tại nhà máy Pu Yuen đã trở lại làm việc, theo người phát ngôn của công ty cho hay. Bà Amos Ho cho biết là cuộc đình công khởi sự từ tuần trước đã không gây thiệt hại tài chính nào cho công ty. Tất cả 7 nhà máy của công ty Pu Yuen sản xuất giày dép cho các thương hiệu nổi tiếng thế giới như Nike và Adidas.